hôm nay thiệt vui. Chính tay chúa công rót rượu thưởng cho đại ca đó. À, đặc ân ấy nghe, thường là các bậc quốc sư mới được hưởng. À,
chúa công thôi à, còn các quan mỗi người mỗi chén, khúm nó mời rượu đại ca nữa kìa.
Tao hỏi các em chứ bữa tiệc do chúa công phản đại hôm nay đó, cái gì đẹp nhất?
Dạ cái
để tôi hỏi là tôi hiểu rồi. Cái đẹp nhất đó là chén dĩa tô tổ bầu rượu, cái gì cũng đẹp.
Chưa đủ toàn lần nữa, các mệnh phụ phu nhân quận chúa tiểu ta.
Tao muốn nói điều đó đó, chính những cái đẹp đó mới đáng cho bọn trẻ chúng ta chú ý, nhất là cái bọn tên bay đầu ngựa giáo lang mặt thành như chúng ta.
Đại ca thành thật lắm. Rồi sao nữa?
Ta tiến đến một người con gái đẹp nhất chào nàng. Nàng chào ta một cách lễ phép và kiêu hãnh.
Tên của ta là gì? Con ơi, đại ca nói lẹ đi nghe nóng quá.
Tên của nàng rất đẹp.
Tên gì đại ca?
Thủy Cúc.
Thủy Cúc.
Tên đẹp. Đẹp cái gì? Đẹp.
Ta hỏi và nàng trả lời như vậy, ta lại hỏi về lai lịch và thân thế của nàng thì mới biết hiện giờ nàng sống độc thân, chưa chết độc thân, với 17 cái xuân nhưng cô độc giữa cuộc đời.
Thế là sắc bài đã hành rồi, sao đại ca cho là thất bại?
Nàng lóng lẫy như tiếng Nga, nhưng tình lạnh như cửa chùa.
Tục ngữ có câu rằng, ngồi 3 năm trên phiên đá, dầu đã ghi vô tình nhưng nghe tất nhiên phải nông. Giá lại đại ca đi đường đường là một viên thượng tướng, để tướng rằng phiên đa kia chỉ cần ngồi có 3 hôm.
Lầm, Thủy Cúc đã cự tuyệt dù biết ta là nguyên bá của mạch. Nàng bỏ ta một mình dưới cội anh đào.
Vô phép.
Ai?
Con nhỏ đó đó.
Hiền đệ biết nàng là cái gì của chúa công không?
Ai chết. Của ai chứ của chúa công rồi, thấy mẹ rồi. Ông già tiểu đệ còn không dám động tới, chứ đừng nói về tiểu đệ.
Em đừng hiểu lầm câu nói của ta. Nàng sắp là dâu của chúa công, là vợ hứa hôn của thế tử Ngũ Châu, con trai duy nhất của chúa công đó. Các em có thấy nhục chưa? Ta đã trót ngỏ lời cầu hôn với nàng khi mới nghe nàng hiện sống độc thân.
Nhưng con nhỏ đó là con ai?
Cha mẹ nàng đã qua đời, phụ thân nàng thổi sanh tiền là bạn thân của chúa công.
Hứa hôn cũng mặc kệ nè. Đại ca không xứng đáng hơn thế tử sao?
Nếu chưa sai thì hiền đệ sẽ đứt đầu. Nên về hết đi cho ta nghỉ.
Đại ca giận tụi em à?
Đi. Ở chiến trường các ngươi là dũng sĩ, nhưng ở đây chỉ là hạng kiêu binh. Đi.
Xin chào. Có phải ngài là thượng tướng Nguyên Bá?
Dân, xin tôn huynh cho biết đại danh.
Ngài có thấy xứng đáng với hai tiếng thượng tướng đó không?
Luôn luôn tôi thấy mình chưa xứng đáng với lòng tin cậy của chúa công. Nhưng xin nhắc lại, tôn huynh là ai mới được chứ?
Ta là chồng sắp cưới của Thủy Cúc đây.
Hả? Thế tử Ngũ Châu?
Chính ta. Buổi sáng danh dự của ta đã bị xúc phạm, đêm nay phải thanh toán.
À không, ta đành xin lỗi thế tử.
Muộn rồi,
vẫn còn kịp. Nếu thế tử biết rằng buổi sáng Nguyên Bá này đã uống quá chén,
men chiến thắng đã làm cho nhà ngươi quên tôn ti thượng hạ, và nhất là làm cho nhà ngươi tưởng rằng cái vinh quang kia là miếng mồi ngon tuyệt diệu, nhất là các cô gái ngày tờ phải cho mắt say mê. Cho nên nhà ngươi bỏ ngang cuộc tiệc, đi tán tỉnh một vài nhân trước dàn võ ba hoàng. Hội chiến thắng ở xa trường Nguyên Bá này có xa chi, vì một phút động lòng quá thành kẻ buồn si. Đến giờ phút này đây trong lòng còn nghe nhục, còn hối hận ăn năn và thù oán chất men. men tình à.
Thế tử đừng tiếp tục đẩy Nguyên Bá tôi vào thế hiểm. Người ta nhận lỗi, đấng trưởng phu đừng hẹp lượng. Xa kinh thành nhiều năm đến thế tử mà tôi còn không nhớ mặt nói gì đến vị hôn thê của thế tử.
Đừng nói nhiều.
Thế tử à,
nàng đi đâu giờ này? Thủy Cúc, nàng lo cho sinh mạng của thế tử đó. À, còn ai đắp đó ngoài kia, cứ đường đường chính chính gặp Nguyên Bá tôi, có gì đâu mà phải ngại.
Bạn của ta Lâm Vũ, con của thiền sư Đông Sơn.
À à, hiểu rồi.
Đêm nay Lâm huynh đến viếng Nguyên Bá tôi chắc là để trợ lực cho thế tử chứ gì.
Nếu cần chỉ một mình tôi hãy nhớ thượng tướng.
Quả là các ngươi đến đây với dụng ý gây sự. Ta đã xin lỗi nhưng bù lại không có một chút cảm thông nào. Đành vậy. Lâm huynh, quay chân.
Thế tử, Nguyên Bá, ngươi là tên háo sát.
Ta đang giao đấu với Lâm huynh thì thế tử xông vào để hứng đường gươm, nhưng ta đã dừng tay lại kịp lúc, chỉ khứa nhẹ một đường vào hông cho thế tử bớt nóng mà ra về ngủ cho ngon giấc.
Thế tử, chúng ta về. Thượng tướng Nguyên Bá là một tay kiếm vô địch, chẳng những thừa tài mà còn thừa đức. Khi so kiếm với chúng ta, người không hề phi sức, và niềm tin ngời lên ánh mắt. Đường gươm người như ngọn gió xuân, sinh mạng chúng ta chẳng khác cành đào. Muôn hoa rơi thì hoa tức khắc rơi, chỉ cần thêm chút gió mà thôi.
Lâm huynh quả là một người đại lượng, đáng là con của một vị thiền sư. Biết Nguyên Bá tôi như vậy là đủ rồi, chỉ cần một câu cũng đáng bạn thâm giao. Lễ phép của người là đường mật ở bên ngoài, công dấu được sự kinh người đầy vẻ mỉa mai. Nguyên Bá, hãy sẵn sàng. Ngũ Châu, thưa phụ vương, thỉnh chúa công vào tể xá để mạc tướng trần tình.
Cảm ơn viên tướng trẻ của ta, ta đã hiểu tự sự khanh bất tất phải trần tình. Ngũ Châu,
dạ.
Lúc thanh nhàn ta đã dạy con những gì? Ta có được giang sơn ngày nay là do ai?
Tâu phụ vương, do lòng dũng cảm của ba quân tướng sĩ, do tay kiếm vô địch tức Đông Sơn thiền sư ngày nay.
Còn gì nữa?
Tâu,
ta có được giang sơn là do Đông Sơn tráng sĩ, nhưng từ ngày người trở thành thiền sư thì giang sơn này bền vững là nhờ ai?
Tâu phụ vương, nhờ...
Nhờ ai?
Nhờ thượng tướng Nguyên Bá.
À, ta đã từng nói với con như vậy phải không?
Tâu, phải.
Thượng tướng rời kinh thành vào lúc con 16 tuổi. Mấy năm chinh chiến gian lao mới trở về, ta coi như chính ta thoát vòng nguy hiểm. Chính ta được sống lại nên mới thích Đại Yên Linh Đình, mời cả thiền sư đến dự, để cùng ta chia bớt niềm vui khi dứt đoạn ở thiên cương.
Con cũng hiểu ý phụ vương,
nhưng thâm tâm ta là muốn ngầm tạ ơn công lao của viên tướng trẻ, tài đức đang nêu gương cho tất cả văn võ trăm quan.
Chung thâm sơn bần tăng vui cùng kính kệ, mà vẫn được nghe thôn dân cùng ca ngợi, quả là phương danh của thượng tướng đã bày khắp ngõ hẹp hàng cùng.
Vừa là văn nhân tài tướng, vừa là một kiếm khách anh hùng, lên ngựa không sợ máu hồng, xuống ngựa rất sành thi ca. Nhưng bất kiêu nhi chỉ coi trọng chữ tình, làm nhục một công thần. Tội lỗi này ta xử trảm để làm gương.
Ý lĩnh.
Chúa công, nếu chúa công đã quyết giết Ngũ Châu thì xin cho tiện nữ cùng được chết. Dẫu sống chưa đồng sàng đồng tịch, nhưng xin được đồng quan đồng quách, lúc lâm chung cho khói lành trái tim nồng. Chưa sống làm chỉ cho lọt nạn nữ mồ côi cha mẹ, được chúa công nghĩ nghĩa kim bằng, đem về nuôi dưỡng bấy lâu nay. Còn lo lắng cho một tương lai sáng y làng, nhưng chỉ đỏ không hồng, lá kia không thanh, thì tiên nữ có chết đi cũng vẹn nghĩa tội thân.
Vẹn à? Con tưởng dễ chết lắm sao con? Ba tánh trong tay ta, ta muốn người nào sống là sống, muốn chết là chết. Mà muốn được như vậy cũng không phải dễ đâu con à. Ta không là thú dữ, nhưng ta đang trị vì thiên hạ, cho nên con phải sống.
Tâu chúa công, xin chúa công vì đức hiếu sinh của Phật tử mà tha chết cho thế tử. Bần tăng thiết nghị muốn tỏ ra làm một vị minh quân, biết quý trọng công thần, chúa công còn có biết bao nhiêu thứ cực hình. Những ngày dài trong ngục lạnh, thế tử sẽ có thời gian bình tâm suy xét thân phận của mình, để trở thành một lãnh chúa tài ba.
Ta không thể thay đổi lệnh của ta được.
Thượng tướng, tại sao ngài không nói câu nào?
Tâu, muốn tâu chúa công.
Gì nữa Nguyên Bá, khanh đã mệt suốt ngày nay rồi, không chừng chưa ngã lưng được nữa, phải không?
Tâu phải, nhưng...
khanh muốn gì?
Xin chúa công cứu vớt dùm thanh danh của hạ thần. Nếu đêm nay thế tử bị xử trảm, thì tiếng trung tình của thế tử sẽ bay khắp dân gian, bay về hậu thế. Còn tiếng xấu của hạ thần cũng bay như vậy. Cái chết của thế tử sẽ làm cho hạ thần bị nguyền rủa đời đời.
Vậy ta chỉ hạ lệnh giam nó.
Giam ông tâu cũng không nên.
À, thôi được, ta có cách trị nó nhẹ nhàng, lại không làm cho khanh mang tiếng. Ngũ Châu, nể tình Nguyên Bá ta tha chết cho con, nhưng ngày mai con phải khăn gói lên đường theo thiền sư để học đạo 3 năm.
3 năm
dài lắm sao? Có sống như bọn ta rồi mới biết 3 năm không bằng một cái chớp mắt. Sau 3 năm đó, con có thể làm một bậc minh quân. Ngày mai thiền sư lên đường sớm, hai thầy trò bất tất phải đến từ giả ta. Con hãy tạ ơn thượng tướng và đừng ai tấu rỗi gì nữa.